và rất là thoải mái mà mỗi khi mà trong giây lát mà con đã đến chùa của thầy đó.
A Di Đà Phật làm thay. Thật sự ra cái lặng lặng cũng có những cái duyên với thầy, thành ra mới được đến trên Bao Thoát, và hai lần đến trên Bao Thoát đã nghe thầy giảng pháp và đã tìm đến để thăm thầy. Đây là một cái duyên rất là lớn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy chào Diệu Lạc, thầy chào Mới Kiên, thầy chào Thanh Tịnh và thầy chào Bồ Tát Diệu Thiện mới về vô sa. Mô Phật. Hồi chiều mà cái vị sư mà cầm một cái bông hoa để cúng dường cho thầy đó, cai làng hoàng, cái vị đó là một cái vị mà lạc ma bên Tây Tạng. Nhưng mà sau khi đến chùa và nghe cái sự mà giảng thuyết về thiền tông, vị đó tự nhiên thích về cái tu thiền, và đồng thời vị đó đã xin cái sư phụ trong cái dòng thiền để được gia nhập vào ở trong cái thiền tông. Cái vị mà chiều mà con thấy cầm cái đó qua mà dâng lên cúng dường cho thầy đó, A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng có thể tin rằng một cái vị lạt ma đã tu ở bên lạt ma tông từ 10 tuổi cho đến ngày hôm nay, nhưng mà sau khi đến cái thiền đường của thầy và sau khi đã nghe sư phụ của thầy giảng thuyết về cái thiền tông, thì vị này đã quỳ xuống đảnh lễ sư phụ và xin được làm tăng sĩ bên cái dòng phái thiền tông. Một cái điều hay hơn nữa mà có thể nói là khó, ít ai có thể làm được, là tại vì vị tăng sĩ này tu lúc 10 tuổi, năm nay là đã 38 tuổi rồi, tất nhiên là đã 28 năm mà tu như vậy. Mà ngày hôm nay khi mà qua bên cái dòng thiền phái của thầy, thì sư phụ của thầy có cái ý định để thử coi vị này có thật sự là đã bỏ cái ngã chấp hay không. Sư phụ của thầy nói rằng nếu mà thầy muốn qua bên cái giáo phái này, mặc dù bên Tây Tạng thì thầy là một vị tỳ kheo đã tu 28 năm, nhưng mà qua giáo phái của thiền tông thì thầy phải bắt đầu từ cái sa di giới rồi lên tới tỳ kheo giới. Như vậy thì thầy có đồng ý qua để mà nhận sa di ở bên cái dòng thiền hay không? Bởi vì sư phụ của thầy nghĩ rằng cái vị này chắc chắn là sẽ từ chối, tại vì tu 28 năm và đồng thời là một vị tỳ kheo, có đâu bao giờ mà bỏ tỳ kheo giới để nhận sa di giới đâu. Nhưng mà lạ lùng thay, vị đó cúi đầu xuống đảnh lễ sư phụ ba lần và đồng ý nhận sa di giới ở bên thiền tông. Vì vậy mà ngày hôm nay trong chùa của thầy mới mở cái pháp, cái đàn pháp để mà truyền giới. Và trong cái một số người mà đi đến để mà chúc mừng cái vị tỳ kheo đó, thì có hai cái vị thân hữu đi theo, rồi sau cùng cũng xin được xuất gia để trở thành tăng sĩ. Thành ra cái đạo tràng của thầy mới đầu dự định là chỉ có một vị mà xuất gia thôi, nhưng mà sau cùng là được ba vị tăng sĩ đều là người Mỹ. Thì như vậy thầy hy vọng rằng trong tương lai cái giáo pháp Phật pháp sẽ được như là hoàn truyền ở trong cộng đồng người Mỹ. Đó là điều mà tất cả các chư tôn đức cũng như là các chư hòa thượng thượng tọa đều mong muốn. Cái chánh pháp của Việt Nam của mình hiện tại rất là hạn chế trong người Việt của mình, nhưng mà trong tương lai mình có thể hoằng pháp trong tất cả những cộng đồng của những người mà Âu Châu cũng như người ngoại quốc. Như vậy thì Phật pháp mới có thể trường tồn được trong cái thế kỷ này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh bắt đầu lên làm MC để mình vào trong cái giáo pháp của Thủ Lăng Nghiêm hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính mình xin quý đại hữu trong trước lắng lòng thanh tịnh và nghe một buổi giảng kinh hôm nay. Thực ăn là A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư lên niệm hồng danh của chư Phật. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin đại chúng có mặt trong room thanh tịnh trang nghiêm thân và tâm để cùng lãnh lễ hồng danh chư Phật trước khi vào trong giáo pháp kinh điển của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chiến vô thượng tôn tam giới vô lưng thật. Thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ. Ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Xứng dưỡng nhược tan tháng ở kiếp mạc năng tầng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là phần khởi đầu buổi giảng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm về phần ngũ ấm ma. Trong đó thì có tất cả là ngũ ấm mà tất cả những người tu thiền cần phải biết qua, những cảnh giới của những cái sắc ấm, thọ tưởng và hành thức của ấm, để khi mình tu thiền không còn sự lầm lạc. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh lên đọc cái trang 800 về khai thị các ấm ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, thưa thầy. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Khai thị các ấm ma. Chỉ một, những cảnh thuộc sắc ấm, ăn ăn lên bếp, ông ngồi đạo trường, tiêu diệt các niệm, niệm đó. Nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, đồng tĩnh, không rời, nhớ quên như một, đường đi, an trụ, nơi chỗ đó vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt, ở chỗ rất tối tâm. Tính biết được dự tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ mười phương, rộng mở, không còn tối tăm nữa, thì gọi là hết sắc ấm, người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trực. Xét lại nguyên do, thì gọi gốc vọng tưởng kiên cố. Anan, chính đương trong lúc, chính xác, tính diệu minh, tứ đại không kết hợp thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại, ấy gọi là tinh minh, trào ra tiền cảnh đó. Chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là bậc thánh, nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là bậc thánh, thì liền mắt các tà kiến. Anh Nam, là đem cái tâm ấy chính xác, tính diệu minh, trong thân trở nên rộng suốt, người đó bỗng nhiên ở trong thân mình nhặt ra các thứ duyên sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương, ấy gọi là tinh minh, trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến tạm thấy được như vậy, không phải là bậc thánh, nếu không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc vào phá kiến. Và dùng cái tâm ấy chính xác trong ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách làm chủ, bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa thâm mật, ấy gọi là tinh thần đắp đổi, khi ly khi hợp thành tựu được thiện chủng thì tạm được như thế, không phải là bậc chứng thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là bậc chứng thánh thì mắt các tà kiến. Lợi dụng cái tâm ấy đứng lặng hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh khắp cả mười phương, thành sắc duyên phù đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn đức Phật quay quanh, trên ngàn gọi nước cùng với hoa sen, đồng một thời hiện ra, ấy gọi là ý thức tiên nhiễm của sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh và các thế giới thì tạm được như thế, không phải là bậc chứng thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy chính xác tính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén, uống dệt, trừ dứt thái quái. Lúc bấy giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc sắc bạch bảo, đồng thời cũng khắc không ngăn ngại lẫn nhau, những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi thuận hiện ra, ấy gọi là công sức đè nén quá phần. Tạm được như thế không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy lặng suốt chính xác trong sáng, không tán loạn bỗng giữa đêm. Thấy các thứ vật trong nhà tối chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không dịch bích, ấy gọi là định tâm lặng đứng cái thấy. Nên thấy suốt chỗ tối tâm tạm được như thế không phải là bậc chứng thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy khắc vào tính hư dung bốn gốc dũng, xin lỗi, bổn đồng như cỏ, như cây lửa đốt giao cắt toàn không, hay biết khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây, ấy gọi là năm trần tiêu điều tiêu. Khi bài xích tính tư đại một mặt vào chỗ thuần nhất, làm được như thế không phải là chứng bậc thánh, không nhận ra chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ được chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh công dụng tột bậc, bỗng thấy mười phương núi sông đất liền đều thành cõi Phật, đủ bảy thứ báu chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông Hằng để khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ dưới cây địa ngục, trên xem thiên cung không còn ngăn ngại, ấy gọi là tư tưởng tươi chán. Chưa nhóm ngày một sau lâu lắm hóa thành như thế không phải là một bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Đều nghĩ là bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy khi nghiên cứu sâu xa bỗng giữa đêm thấy rõ chợ búa làng mà bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói, ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc, nên nó bay ra thấy được chỗ xa cách không phải là bậc chứng thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là bậc chứng thánh thì mắc vào tà kiến. Lợi dụng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột thấy vị thiện trí thức, trời hình thể biến đổi không duyên khởi, xin lỗi, không có duyên cớ gì trong giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm bị loại ly nghị hoặc mắc thiên ma vào trong tâm thức, không có duyên cớ gì lại sao biết xuất phát thông suốt. Các diệu nghĩa không phải là bậc chứng thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt. Nếu nghĩ là bậc chứng thánh thì mắc vào tà kiến. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những việc đó. Chúng sinh ngu mê không biết suy nghĩ tự lượng gặp nhân duyên ấy, nghe không tự biết bảo lên bậc thánh thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai dịch độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy khai thị những này trong đời mật pháp, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật. Tôi xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn MC Giác Minh đã đọc một đoạn rất là dài về cái sắc ấm, tức như là sắc ma. Trong cái vấn đề mà tu học, nhất là trong cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất là đầy đủ. Bởi vì trong cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, nếu mà tất cả đại chúng mà học đầy đủ trong cuốn này thì coi như là mình đã biết rốt ráo về tất cả chúng sinh, thập thập loại chúng sinh trong thập phương thế giới, cũng như mình biết tất cả các sự di chuyển trong cái đại thiên tam thiên thế giới. Do đó khi mình tu thì sẽ có những cái cảnh giới nó hiện ra, và Đức Phật đã từng tu qua cái thiền quán, thành ra các ngài là một cái bậc đã có đầy đủ kinh nghiệm. Ngày hôm nay đây là những cảnh giới mà do kinh nghiệm của Đức Bổn Sư lúc mà ngài tu, ngài đã thấy và ngài trình bày lại để cho tất cả chúng sinh sau này nếu mà đi vào con đường tam ma đề, tất nhiên là đi vào con đường thiền định, thì chắc chắn là sẽ gặp phải những cái đám ma này. Do đó ngày hôm nay thầy xin tuyên đọc lại những cái kinh nghiệm của Đức Bổn Sư đã dạy cho Mana cũng như đại chúng thời bấy giờ, và đồng thời hiện tại thì tất cả các đại chúng cũng có ít nhiều người tu thiền, cũng như kể những đại chúng tu bên Tịnh Độ Tông thì cũng có những cảnh ma giới hiện ra. Do đó cái trang kinh này rất là đặc biệt và rất là thù thắng đối với những người mà phát tâm tu hành giải thoát. Bây giờ thầy vào trong đoạn kinh thì Đức Phật mới bảo A Nan như vậy: tất cả những người mà tu tam ma đề, tức như là tu theo cái pháp mà thiền quán, là tu theo thiền quán, tất nhiên là mình ngồi để mà nội quán tâm, có nghĩa là nhìn vào trong bản tâm và mình đưa cái bản tâm mình từ cái niệm phân biệt trở về cái niệm vô phân biệt. Do đó gọi là tu, bởi vì cái niệm phân biệt là cái niệm vọng tưởng. Cái niệm này nó đưa chúng sinh làm thiện, làm ác, và do cái niệm này nó đã đưa chúng sinh tái sinh trong cái lục đạo luân hồi. Do đó mà người tu thiền là phải diệt đi những cái vọng tưởng sinh diệt để mình trở về cái bất sinh bất diệt của chân như tự tánh. Vì thế nên mà một khi hành giả, là tất nhiên là hành giả là thầy muốn nói là người tu đó, một khi mà hành giả mà tu thiền đó, trong tâm mà không còn cái vọng niệm nữa thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới ly niệm, có nghĩa là từ cái niệm phân biệt của vọng tưởng mà đi sâu vào trong cái niệm không phân biệt của vọng tưởng thì gọi là ly niệm. Thì lúc đó cái tâm của người hành giả rất là sáng tỏ, động và tịnh, hai cái tướng đó mình phân biệt rõ ràng, và những cái điều mà ghi nhớ trong tâm của mình nhớ rất là rõ ràng. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng người đang tu thiền đó như là đi vào trong cái cảnh tam muội, thì lúc đó mắt rất là sáng, giống như là cái một cái người mà mắt sáng mà ở chỗ tối tâm. Cái tâm tánh của người đó thì được diệu tịnh, có nghĩa là tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà cái trí huệ thì nó chưa phát sáng. Cái cảnh giới đó Đức Phật gọi là sắc ấm. Do đó Đức Phật nói rằng khi mà con mắt huệ mà sáng tỏ thì mười phương ở thế giới nó đều nằm ở trong cái bản tâm của mình, nó đều mở rộng ra, lúc đó mình thấy rõ mười phương thế giới, không còn cái sự tối tâm nữa, bởi vì tối tâm gọi là một cái sự vô minh của cái tam hoặc tham sân si. Và khi mình được cái sự mà sáng tỏ và thấy được cảnh giới mười phương thị hiện trong cái bổn tâm mình, lúc đó gọi là mình phá được cái sắc ấm. Thì lúc đó người đó đã vượt ra khỏi cái kiếp trước. Tất cả cái nguyên do này nó đều là do cái vọng tưởng trong cái bản tâm mà sinh ra. Quý vị biết là chúng sinh đang an trụ ở trong một cái thế gian này, và thế gian này nó nằm ở trong cái ngũ trược. Cái ngũ trược đây đó là nó có năm cái phần. Phần đầu tiên là kiếp trược. Sau này thầy sẽ giảng rộng ra những cái phần này, bây giờ thầy đi vào trong cái lối kinh, thành ra thầy chỉ nói vắn tắt thôi. Đầu tiên là kiếp trược, đến cái phần thứ hai là kiến trược, phần thứ ba là phiền não trược, và phần thứ tư là chúng sinh trược, và phần thứ năm là mạng trược. Khi mình phá được cái sắc ấm, tất nhiên là mình phá được cái kiếp trược của một chúng sinh. Và cái kiếp trược này nó từ đâu phát khởi? Nó từ cái sự vọng tưởng vô minh của mình mà nó phát khởi. A Di Đà Phật, thầy xin chào chân phổ. Thì trong thời gian mà tâm có thể rời các chướng ngại thì đây là một cái dụng công do hành giả đã tu học mà nó được như vậy. chứ không phải là nghĩ rằng mình chứng cái bậc thánh thì coi như là mình sẽ đọa vào ở trong cái sự tà kiến. Đó là cái phần thứ nhất của sắc ấm ma. Phần thứ nhì của cái sắc ấm ma là cái người hành giả mà khi tham thiền đó, lúc mà nhập vào ở trong cái cảnh định mà phá được cái sắc ấm rồi đó, thì thân thể nó trong suốt, mình có thể trong lúc mà thời gian mình định như vậy đó, mình có thể nhìn thấy những cái vi trùng ở trong cái thân mình. Những vi trùng mà mình có thể thấy rõ ràng nhất là những cái loài mà dung hay loài sáng lãi, nó lúc lúc ở trong cái thân thể mình. Thì lúc đó cái người mà tu thiền họ lấy cái bàn tay họ thò trong bụng, họ móc ra, họ dục những con dung, những con sáng lãi ra bên ngoài. Họ làm như vậy nhưng mà cái thân thể họ vẫn không bị đau. Họ vẫn thấy rằng là những con dung đó họ bóc từ ở trong ruột, trong bụng, họ dục ra ngoài hết. Đó là do công phu họ hành thiền và họ được như vậy, chứ không phải đây là một cái thần thông hay đây là một cái sự chứng thánh. Nếu mình nghĩ đây là một sự chứng thánh thì mình sẽ lạc vào trong cái đường tà. Rồi phần thứ ba của người khi mà phá được sắc ấm, khi mà sắc ấm đã hết rồi, thì người hành giả tu thiền khi phá được sắc ấm rồi, trong lúc ngồi thiền nhập vào ở trong nhập định, thì mình nghe cái tiếng thuyết pháp nó vang vọng khắp ở trên hư không. Và đồng thời những cái kinh sách mà ngày xưa cho tới ngày hôm nay mình đã thường đọc đi đọc lại nhiều lần mà mình không bao giờ mình hiểu được cái nghĩa lý của nó, ngày hôm nay nhờ trong lúc mình nhập định như vậy, mình nghe được cái nghĩa lý của nó thâm diệu vô cùng. Và đồng thời mình hiểu được những cái bài pháp mà ngày xưa mình nghiên cứu rất là lâu mà mình không hiểu được, bây giờ những cái điều đó nó đều tự nhiên, nó trở thành một cái diệu nghĩa mà nó giảng bên cái tai mình để cho mình nghe rõ ràng. Thì đây là cũng do cái dụng công mà tâm của hành giả phát khởi đến cùng cực, do đó nó phát triển ra những cái điều này, chứ không phải đây là cái sự chứng thánh. Do đó nếu mà quý vị nào ở trong cái room quán thanh thiền viện đã tu thiền mà thấy cảnh này thì nên biết đây là cái cảnh giới do tâm hiện ra, chứ không phải là cảnh giới của thánh cảnh. Do đó đừng chấp vào cảnh giới này mà rồi sau đó sẽ sanh ra cái tà kiến nặng. Phần thứ tư, khi mà hành giả đã phá được cái sắc ấm rồi đó, thì quý vị sẽ thấy thân của quý vị đó nó phát ra cảnh hào quang rất là rực rỡ. Mà hào quang này không phải là phát sáng trong cái phòng của quý vị đang ngồi tu thiền, mà cái hào quang này quý vị thấy nó phát sáng và nó chói hết cả mười phương. Lúc đó thì quý vị ngồi trong cái phòng tu thiền, nhưng mà quý vị sẽ không có thấy cái phòng nữa, cái phòng tu thiền của quý vị sẽ ẩn mất đi. Quý vị chỉ thấy rằng là cái hào quang từ trong thân thể quý vị nó phát sáng ra, nhập hết mười phương, dòm cái phương nào cũng là hào quang của quý vị phát ra hết. Và đồng thời quý vị ngó lên trên hư không thì quý vị thấy tất cả các loài hữu tình, cái loài mà động vật của thế gian này nó biến thành nghĩa là chư Phật hết. Và đồng thời quý vị ngó thật kỹ nữa, quý vị sẽ thấy rằng ở trên giữa cái hư không sẽ có một cái đức Phật Tỳ Lô Giá Na Phật, ngài ngồi một cái đài sen 1000 cánh, mà xung quanh có 1000 vị Phật đứng bao quanh. Do đó có những người mà khi mà họ tu, họ phá cái sắc cái ấm mà họ đến được cảnh giới này, cái họ mê lưỡi cảnh giới này, họ nhập được một lần cái thiền định như vậy đó, họ mê. Thành ra sau này khi mà họ không nhập định được đó, họ bắt đầu họ vọng tưởng, họ mong muốn rằng họ nhập được vào trong cảnh giới này để họ thấy được những cái sự thù thắng này. Thì lúc đó loài thiên ma nó biết được cái tư tưởng của người hành giả này, nó sẽ biến ra cảnh giới như vậy, và sau này nó dụ cái người này cho đến khi mà bỏ luôn cái đạo. Do đó quý vị thấy những cái hiện tượng này thì quý vị vẫn giữ trong tâm và tu thiền, là không có phát cái tâm mong muốn, không có phát tâm mong cầu, dầu đó là mong cầu thành Phật cũng không phát tâm. Khi mà mình tu nó đã viên mãn thì nó tự nó viên mãn, chứ còn quý vị mà mong cầu, chỉ cần tu thiền một niệm giống lên thì thiên ma ngoại đạo minh tinh nó đều biết, nó sẽ đến để mà nó dùng mọi cái thần thông nó nhập trong tâm quý vị, làm cho quý vị say mê, và sau cùng là quý vị sẽ bị cái sự cầm trô, có nghĩa là cái sự mà kêu là bị nó cướp hết những cái tinh anh của trong cái tâm của quý vị. Quý vị phải coi chừng cái trạng thái này. rồi nói về cái phần thứ năm. Phần thứ năm mà khi mà hành giả khi phá được sắc ấm rồi đó, thì trong khi mà ngồi thiền định đó, thì ngước lên, ngước mắt lên thấy là mười phương đều hóa thành nghĩa là những cái thất bảo. Thất bảo là gì? Thất bảo có nghĩa là bảy cái báo lạ, có nghĩa là vàng bạc lưu ly sa kê, vàng bạc lưu ly. Tự nhiên thầy nói cái thầy quên ha. Vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô và hổ phách, đó là bảy thứ cái thất bảo của cái thế gian này. Do đó người mà tu thiền mà khi đến cái giai đoạn mà thấy rằng thế giới hiện ra thành cái thất bảo hoặc là bách bảo, có nghĩa là 100 cái món vật báo của thế gian nó đều quy tụ lại, nó tạo thành cái thế giới này. Quý vị lúc đó quý vị thấy cái cảnh mà thù thắng vậy, quý vị rất là ham mê. Nhiều khi quý vị mong cầu rằng mình mau nhập định đi để mình được vào trong cảnh giới này. Mà quý vị nên nhớ rằng cảnh giới này chỉ phát hiện khi nào quý vị đã nhập được thiền và quý vị phá sắc ấm, thì tự nhiên cảnh giới này nó phát hiện. Còn nếu quý vị dùng cái tâm mà vọng tưởng mà để mong muốn mà nó phát hiện, mà nó phát hiện do cái sự vọng tưởng của quý vị, thì đây là cái cảnh giới ma. Phân biệt cho rõ ràng. Đó là phần thứ năm khi mà hành giả đã phá cái sắc ấm. Bây giờ về cái phần thứ sáu mà hành giả khi mà phá sắc ấm, cái hành giả mà khi mà phá sắc ấm rồi đó, thì con mắt của mình đó, nó thấy rõ lắm. Quý vị mặc dầu quý vị ngồi trên cái thiền đường, quý vị nhắm mắt lại trong cái thiền đường, quý vị tắt hết, quý vị chỉ ngồi trong bóng đen thôi. Nhưng mà lạ lùng lắm, quý vị sẽ nhìn ra, quý vị thấy rằng quý vị nhìn bằng con mắt thứ ba của mình, chứ không phải là con hai con mắt mà của thế nhân nhục nhãn. Con mắt thứ ba mình lúc đó nó tỏa sáng, quý vị dòm thấy tất cả mọi vật. Những cái vật mà thí dụ cha mẹ mình cất giấu mà rất là kỹ, vàng bạc giấu ở chỗ nào đó, quý vị dòm thấy hết à. Có nghĩa là lúc đó tâm nhãn khai thông, quý vị dòm thấu qua cái vách tường, cách vách như người ta làm gì quý vị dòm thấy hết. Đây là lúc mà quý vị dẫn trong cùng tột, và lúc đó là cái tâm nhãn của mình nó khai thông. Khi mà tâm nhãn khai thông rồi đó là con mắt của huệ, chứ không phải là con mắt của cha mẹ sanh nữa. Do đó nó không còn bị những cái chướng ngại như là vách tường hay là những cái hầm hố mà nó ngăn ngại. Có những người khi mà họ dòm xuống đất, họ thấy những cái bảo tàng chôn giấu dưới đất nữa. Đó là do cái mắt huệ nó thấy. Nhưng mà đây là do cái công năng của sự thiền định mà nó phát khởi ra. Do đó quý vị có thấy được điều này, quý vị cũng đừng nghĩ rằng mình đã chứng vào cái bậc thánh. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị chứng bậc thánh thì trước hay sau gì quý vị cũng đọa vào trong cái tà kiến, và quý vị sẽ lọt vào ở trong cái hố mà các thiên ma nó gài sẵn. Quý vị phải cẩn thận điều này. Do đó trong khi tu thiền, những cái thắng cảnh này nó hiện ra, thì quý vị biết rằng mình đã tu phá được sắc ấm. Nhưng đừng bao giờ mong cầu. Cái sự mong cầu là cái sự phát khởi vọng tưởng. Mà sự phát khởi vọng tưởng thì giống như là quý vị có một cái trong cái tâm quý vị nó phát một cái lằn tuyến lên, và đồng thời thiên ma nó bắt được cái những cái làn sóng này, nó sẽ tùy duyên quý vị nghĩ gì nó nhập vào trong tâm tưởng quý vị, nó hiện cảnh giới đó. Bây giờ nói về cái phần thứ bảy của người hành giả phá sắc ấm, thì người hành giả khi mà ngồi thiền định đi đến cái chỗ mà tâm đã duyên dung, phá được cái niệm có và niệm không, thì lúc đó cảm thấy rằng cái năng lực của toàn thân mình nó rất là vững mạnh. Lúc đó thì quý vị có thể lửa mà nó cháy gần những người hành giả đang ở trong cái nhập định phần thứ bảy này, thì lửa nó cũng không đốt cháy cái thân quý vị được nữa. Mà lúc đó dao mà nó cắt thì trong cái thịt quý vị nó cắt cũng không được nữa. Là tại vì lúc này là lúc quý vị nhập vào ở trong cái thiền định, mà cái thiền định quý vị nhập vào trong cái chỗ mà rất là sâu màu, thành ra cái ngũ hành nó không có chạm đến được. Ngũ hành là cái gì? Ngũ hành tất nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, nó không có chạm đến thân quý vị được. Cái chỗ này mà nhiều người họ lầm tưởng, họ cho đây là một cái người hành giả bắt được cái thần thông, nhưng mà không phải. Do cái tâm của mình nhập vào một cảnh giới nó sâu xa vô cùng tận, Và trong cái cảnh giới đó thì cái ngũ hành không động đến được. Do đó thân thể của quý vị thì lửa không đốt cháy, mà dao thì không có thể nào nó cắt thịt mình được. Nghĩ đây là thần thông nhưng mà thật sự không phải. Đó là cái trạng thái thứ bảy. Do đó người hành giả mà tu đến trạng thái thứ bảy mà mình được những cái điều đó, chẳng hạn như quý vị tu một thời gian rất là lâu, rồi tự nhiên một ngày nào đó vô tình đi nha, quý vị bước lên cái đám thang mà của quý bà nội trợ người ta rải ra trên mặt đất đó, để cho cái thang lần lần nó nguội đó, mà quý vị đi trên đó mà quý vị không biết nóng đó, thì quý vị nghĩ là chắc ta đạt được thành thông. Đó là quý vị đang vào cái cảnh giới của thứ bảy, khi mà quý vị phá cái sắc ấm, có nghĩa là đi trên thang hay là quý vị đi vào trong lửa mà lửa không đốt cái gì được. Và đồng thời nếu mà trường hợp ví dụ quý vị đang đi thình lình có một cái người nào đó họ hại mạng, họ lại lấy dao họ đâm, nhưng mà đâm không lủng, tại vì da thịt quý vị lúc đó giống như là đồng và sắt vậy đó. Với cái tâm quý vị thì da thịt quý vị nó rất là mềm, nó cũng giống như ngày xưa, nhưng mà ở trong cái thiền định đó nó khiến cho cái da thịt quý vị giống như là cứng như đồng sắt, do đó cái gươm giáo đâm không qua. Thì khi mà quý vị thấy điều đó, quý vị nghĩ rằng là chắc là mình chứng bạch thánh. Không phải đâu, đây là một cái cảnh giới thù thắng do cái sự thiền định mà quý vị đạt được, chứ không phải là cảnh giới của các bậc thánh giả. Cảnh giới của bậc thánh giả có nghĩa là quý vị đưa cái bản tâm đến cái chỗ mà không còn sinh diệt nữa, thì đó mới là cái bản tâm chân thật của chư thánh. Chứ còn đây là nó nằm ở trong cái dòng tương đối của pháp hữu duy, nó còn nằm trong cái phần mà pháp sinh diệt. Quý vị phải cẩn thận về cái điều này. Và nói về cái sắc ấm của phần thứ 8, khi đó thì hành giả nhờ phá sắc ấm mà tâm nó thành tựu được cái sự thanh tịnh. Quý vị giờ mười phương thế giới ngó đâu cũng thấy là cái cõi Phật, và quý vị thấy rằng chư Phật đông vô số, gọi là hằng hà sa số chư Phật, đầy đủ ở hư không. Quý vị ngó lên, quý vị muốn thấy ông Phật nào là quý vị thấy ngay lập tức. Chẳng hạn như quý vị ao ước rằng tôi muốn thấy Đức A Di Đà, quý vị sẽ thấy vị Phật hiện hình cái gương mặt của A Di Đà. Quý vị muốn tôi nghe nói Đức Bổn Sư Thích Ca ngài nhập diệt cách đây 2500 mấy mươi năm rồi, nhưng mà tôi chưa hề nghe được cái âm thanh của ngài, cũng như tôi chưa hề nhìn thấy được cái dung mạo của ngài, thì lúc đó quý vị sẽ thấy một trong những cái hằng hà sa Phật đó biến thành Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho quý vị được thấy. Và người hành giả mà tu đến cái giai đoạn mà phá được sắc ấm mà đưa cái bản tâm trở về thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó quý vị có thể ngước lên trên trời, quý vị thấy được những cung điện của trời Tứ Thiên Vương. Ngước cao hơn nữa, quý vị sẽ thấy có trời Đao Lợi Thiên Cung. Và khi mà quý vị ngước lên cao hơn nữa để ngó những tầm nhìn, quý vị thấy đằng xa tuốt trên hư không nó có những từng lớp, từng cái cổng trời rất là cao. Quý vị có thể dùng con mắt phàm của quý vị, mà do cái công lực của thiền định này, quý vị thấy luôn tới cái cõi trời kêu là sắc cú cấm, là cái cõi trời cao nhất của sắc giới. Và đồng thời khi quý vị nhìn xuống quả đất thì quý vị thấy cái địa ngục nó nằm ở trong cái núi Tu Di, quý vị nhìn thấy rõ. Hãy quý vị muốn nữa là tôi nghe trong kinh Địa Tạng nói rằng có cái quả ngục, không biết có ai hay không, thì quý vị vừa khởi niệm đó là quý vị thấy quả ngục nó nằm ngay đó. Quý vị vừa khởi cái niệm cái quả ngục về vô gián có hay không thì cái quả ngục đó nó hiện ra ngay lập tức. Đây là một cái sự biến hóa kỳ ảo của bản tâm, khi mà quý vị đã đưa cái tâm của mình vào trong cái bản thể thanh tịnh, phá được cái sắc ấm, có nghĩa là phá được cái sự phân biệt có và không của trong cái tư tưởng của mình. A Di Đà Phật, để thầy xin lấy một ly nước thầy uống rồi thầy tiếp tục. Còn hai phần nữa là hết phần sắc ấm và mình sẽ qua cái phần thọ ấm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trở lại để thầy trình bày thêm cái phần thứ tư của hành giả khi tu tình thiền định mà phá được cái sắc ấm. Nói về phần thứ chín, hồi nãy thầy nói phần thứ 8 rồi, bây giờ nói về phần thứ 9. Nghĩa là trong cái sắc ấm đó, nó có cái 10 cảnh giới mà hiện ra. Do đó thầy nói từng phần, và bây giờ là phần thứ 9. Thì phần thứ 9 này, khi mà quý vị ngồi ở trong cái thiền, cái giường thiền của mình đó, quý vị tu thiền, mà quý vị đã phá được sắc ấm rồi, thì trong lúc đó thì cái tâm quan quý vị rất là thanh tịnh. Giữa đêm quý vị ngồi ở trong cái phòng vậy đó, nhưng mà quý vị dòm ra phía ngoài, quý vị thấy chợ búa, thấy làng mạc, thấy những cái quyến thuộc mà ở phương xa, nghe, thấy người ta đang làm gì ở đó. Chẳng hạn thí dụ thôi, hiện tại quý vị đang ở Hoa Kỳ đó, quý vị ngồi thiền rồi, quý vị phá được sắc ấm, tâm nhãn thanh tịnh rồi, quý vị tự nhiên cái lòng quý vị muốn biết rằng ở quê hương của mình, người cậu của mình, hay người mợ của mình, hay là người dượng của mình, hay là bà nội của mình đang ở đâu và đang làm cái gì, thì quý vị lập tức thấy ngay hình ảnh người đó hiện trong tâm quý vị. Và quý vị thấy luôn những cảnh mà dường tượng, cũng như là thấy những cái cảnh mà ngày xưa quý vị đã từng là sống ở đó từ thở mà ấu thơ để mà cho đến ngày trưởng thành. Như vậy thì quý vị thấy bản tâm của chúng sinh ghê gớm hay không? Rất là ghê gớm nha. Có thể là 10 phương đều thông suốt hết nếu mà đi nhập vào ở trong cái thiền định. Do đó mình tu thì thập phương chư Phật không đâu xa hết, nằm ở trong cái bản tâm của mình. Cái bản tâm diệu giác của mình tức là cái bản tâm của Phật, mình không có tìm đâu mà đi xa hết. Và đồng thời lúc đó quý vị thấy người quyến thuộc của mình ở phương xa, quý vị có thể nghe người đó nói. Và những cái người mà bạn hữu mà đã nhiều năm cách biệt rồi, quý vị không biết rằng người đó ở đâu, quý vị chỉ cần quay tâm ngó lại là quý vị thấy người đó ở đâu. Nếu mà người đó chết rồi thì quý vị sẽ thấy rằng người đó đang thọ sanh ở cõi nào. Do đó trong cái phần mà phá sắc ấm, nó có nhiều người họ nhìn họ thấy là được cái tiền kiếp của họ. Do đó khi mà quý vị thấy rằng những người tu sĩ mà họ nói là cái tiền kiếp của họ, quý vị đừng nói rằng họ nói dối, mà thật sự họ biết là do khi mà họ nhập định được, cái tâm họ thanh tịnh được. Nhưng mà những người mà chưa đắc được cái lậu tận thông A-la-hán đó thì không có thể thấy được nhiều. Nhiều người nào mà có cái phước báo mà di diệu vô cùng tận đó thì có thể thấy được vài chục kiếp. Còn những cái vị mà đắc cái A-la-hán quả đó thì thấy như là kêu là cao xa nhất là chỉ có 84.000 kiếp thôi. Ngoài 84.000 kiếp thì các vị A-la-hán cũng mù mịt, không thấy được. Còn nói về các đại thừa Bồ Tát thì thấy qua được cái con số 84.000 kiếp, thấy được vô lượng hằng hà sa bất khả tư nghị kiếp. Do đó một người mà họ tu thiền rồi họ có thể ra thuật lại quý vị nói rằng trong kiếp đó tôi thấy tôi dậy như vậy. Thật sự là có, là tại vì chính cái tâm nhãn nó đã thanh tịnh, nó đã đi ngược cái quá khứ và nó trở về để đi ngược dần quá khứ, và nó đã thấy được những điều đó hiện ra. Ngày xưa khi đầu thầy đọc những cái kinh sách mà thầy thấy rằng có những người biết kiếp trước của mình đó, thầy cái lòng thầy không tin. Nha, thầy không tin. Thầy nói chắc đây là một cái việc mà Đức Phật nhiều khi dụ chúng sinh, để cho chúng sinh thấy mà thích thú, để mà ráng mà lo tu. Nhưng mà rồi tu đến một giai đoạn, chính bản thân thầy thấy lại cái tiền kiếp của thầy, thì lúc đó thầy mới ngạc nhiên vô cùng tận. Thầy nói rằng đúng như vậy, lời trong kinh sách, lời của chư Phật không bao giờ nói dối. Chỉ con cái là tại vì mình tu chưa đến, mình tu chưa đến nơi, thành ra mình thấy nó giống như nó nguyễn hoặc vậy. Nhưng mà tu đến nơi thì tất cả đều hiện bày, đâu có cái gì lạ đâu tất cả quý đại chúng. Mỗi kiếp sống con người là mỗi một cái hình ảnh, mỗi một hình ảnh đó nó đã ghi sâu ở trong cái tàng ở lại gia thức rồi. Rồi khi mình tái sanh trong cái cõi đời này, mình bị nhiều cái vấn đề của cuộc đời, những cuộc làm ăn, rồi mình bị những cái tình thương của gia đình. Do đó mình không bao giờ mình có thời gian thanh tịnh để mình ngó lại bản tâm của mình. Do đó những cái hình ảnh mà mình đã đi qua trong cái đời sống lúc trước, nó lần lần nó bị vùi lấp bởi những cái vọng tưởng của mình. Do đó khi mình tu thiền, tức như là mình quay trở về, mình nội quán, mình nhìn vào trong bản tâm của mình. Lúc đó những cái tư tưởng tình cảm, những tư tưởng của ngũ dục nó không còn lôi cuốn mình nữa, thì mình sẽ dòm lại trong cái tàng a lại gia thức trong tâm mình. Thì tất cả những hình ảnh mà quý vị đã sống những cái đời sống đã qua, nó đều hiện ra hết, nó hiện hình rõ ràng. Giống như là quý vị mà đứng ở trên cái mặt mặt hồ, lúc mà cái gió phiền não nó không còn, cái gió vọng tưởng không còn, thì mặt hồ nó im lặng, quý vị dòm thấy đáy nước rõ ràng, dòm từ ở dưới đáy nước, dòm thấy từng con cá lội, dòm thấy từng con tôm nó con cua hay là con tôm ở dưới đáy hồ, thì ý hệt như vậy thôi. Cái người tu thiền là sao? Là tất nhiên là quay tâm ngó lại cái bản tâm của mình. Do quay tâm ngó lại bản tâm của mình mà đến cái giai đoạn tâm được thanh tịnh rồi, tất cả những cái đời sống quá khứ của mình nó đều hiện tiền hết. Do đó trong 49 ngày thiền định, Đức Phật đã đi trở lại tiền kiếp của mình, bất khả tư địa kiếp, có nghĩa là vô lượng vô số kiếp, không thể tính đếm được. Đó là cái phần mà phá sắc ấm của phần thứ 9, những người hành giả tu thiền. Bây giờ nói về cái phần thứ 10 mà một hành giả tu thiền, sau khi mà phá được cái sắc ấm rồi thì tự thấy cái thân hình của mình nha, tự thấy thân hình của mình, mình muốn nó biến thành một cái vị nào, tự nhiên mình thấy nó biến thành cái vị đó. Và đồng thời có một cái lạ lùng nữa là hồi đó giờ kinh sách mình có học, mà tự nhiên đối với tất cả những người mà họ hỏi kinh hỏi đạo với mình á, mình trả lời rất là thông suốt, hình như nó nằm trong tâm mình. Thì đây là do cái cảnh mà kêu là thắng diệu của cái bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Nhưng mà quý vị không nên mong cầu. Quý vị mà mong cầu, thiên ma nó chỉ cần biết được quý vị mong cầu thôi, khởi tưởng lên là nó nhập tâm quý vị. Lúc đó rồi thì quý vị, cái thân thì thân của quý vị, tâm thì tâm của thiên ma, nửa của quý vị mà nửa của thiên ma. Do đó quý vị tưởng rằng mình tự nhiên thông thái, tự nhiên hiểu hết tất cả các pháp thế gian và các thao pháp xuất thế gian. Mấy phần này ráng mà cẩn thận. Những người mà không có nghe pháp nhiều, không có hiểu được những pháp thế gian, mà tự nhiên tu một thời gian mà cảm thấy mình thông suốt tất cả thì phải cẩn thận. Bởi vì có thể đây là do cái sự vọng tưởng của mình nhiều quá mà thiên ma nó lừa việc nó nhập vào, một nửa là của nó, một nửa là của mình. Do đó nhiều khi cái kinh sách mình không có đọc qua, mà khi người ta hỏi đến là mình giảng thao thao bất tuyệt. Mình giảng giống như là mình đã đọc cái cuốn sách đó, là có thể nói là đọc khoảng chừng vài trăm lần. Nói như vậy đó, cái bản tâm mình nó không vô cùng tận. Đây là phần thứ 10, là cái phần rất là quan trọng. Do đó những cái hành giả nào mà tu thiền tự nhiên thấy mình tâm mình thông suốt, tự nhiên thấy rằng mình khởi niệm muốn biến mình thành một cái vị nào đó, thì tự nhiên con người mình nó biến thành cái vị đó, thì quý vị phải coi chừng, bởi vì đây là cái trạng thái mà thiên ma nó đã nhập vào trong tâm tưởng quý vị, để cho quý vị say mê trong cái phần này mà quý vị quên đi cái bản tánh thanh tịnh của mình. Bởi vì khi mà quý vị nhập vào trong cái sắc ấm đó, quý vị vẫn nằm ở trong cái tưởng, quý vị chưa có thoát ra khỏi cái tưởng. Mà hễ quý vị nào mà tu mà vẫn còn nằm trong cái tưởng mà chưa diệt được, thì tất nhiên là thiên ma nó còn hiện hình. Các bậc A-la-hán, các ngài đã phá được cái ngã tưởng, nhưng mà các ngài chưa phá được cái tưởng, do đó các ngài vẫn còn di tế của thiên ma. Nhưng mà thiên ma phá không được các ngài là tại vì các ngài đã vào cái hàng bậc thánh, tất nhiên là vào trong cái bản tâm diệu giác. Còn thiên ma thì nó nằm ở trong cái hữu vi pháp tướng, do đó nó không phá được các ngài. Như vậy quý vị tu thiền phải cố gắng. Khi mà thầy giảng về cái sắc ấm, cái này là chỉ mới về sắc ấm thôi đó, mà nó đã có những cái hình trạng rất là thắng diệu, những cái cảnh trong cái thiền nó rất là thắng diệu. Do đó mà đi càng sâu vào ở trong cái tu thiền, nhiều cảnh vô cùng thắng diệu nó hiện ra. Do đó mình không biết, dễ bị lầm lạc lắm. A Di Đà Phật. Coi như là tối nay thầy chỉ giảng về cái phần sắc ấm, về cái 10 trạng thái của sắc ma, để cho quý vị được biết. Bởi vì phá sắc ấm là quý vị chưa đắc gì hết á nha. Dầu cho phá sắc ấm được đi nữa thì nó cũng mới là cái tượng hình trên con đường tu thôi. Quý vị còn phải phá về thọ ấm, quý vị phá về tưởng ấm, rồi quý vị phá về sắc ấm. phá về cái hành nấm. Khi mà quý vị phá được hành nấm, quý vị mới lên cái địa vị nghĩa là A-la-hán đạo. Còn nếu mà chưa phá được cái hành nấm thì quý vị vẫn nằm ở trong cái tướng hữu vi. Do đó thầy nhắc lại quý vị, khi mình chưa lên phá được hành nấm thì mình vẫn còn nằm trong cái tướng hữu vi. Mà trong cái tướng hữu vi là mình vẫn nằm ở trong cái phần mà bị tất cả các linh tinh, quỷ mị, và nhất là ông siêu dương tha hóa tự tại thiên, tất nhiên là vua ma ba tuần, mấy vị này chiếu cố quý vị vô cùng tận. Là như hôm qua là thầy đã giảng cho quý vị biết là trong cái bản tâm của quý vị, thập phương thế giới nằm ở trong cái bản tâm này. Tất cả cảnh trời, dục giới, vô sắc giới và sắc giới đều nằm ở trong bản tâm quý vị. Do đó khi quý vị đưa cái tâm tưởng quý vị từ cái vọng tưởng sinh ra thế giới mà trở về cái vọng tưởng biến mất tất cả thế giới, thì cung ma nó phải chuyển động, nó phải đổ vỡ. Cái người phàm phu thì chỉ thấy rằng cái quả đất rung động nhẹ thôi, nhưng mà cái loài thiên ma nó có ngũ thông. Lúc đó nó dùng cái thiên nhãn nhìn xuống, nó thấy quý vị đang dùng cái, tất cả những tư tưởng để mà đả thông cái tâm của mình, đưa cái bản tâm trở về hư không tạng. Nó sợ rằng tất cả khi mà quý vị trở về cái cảnh giới như vậy thì tất cả cung trời của nó đều sụp đổ. Do đó nó lợi dụng lúc quý vị đang ngồi thiền, lúc đó quý vị không có cái gì để tự vệ, thì nó biến hiện ra để nó phá quý vị. Có thể là khi quý vị ngồi thiền nó quá thành một cái hình rất là dữ tợn để nó làm cho quý vị sợ mà xả thiền. Còn nếu mà những vị nào mà ngồi thiền mà lòng ái dục nhiều quá thì nó sẽ biến thành những cái người tiên nữ rất là dễ thương, rất là sắc nước hương trời, để nó phá đi cái phạm hạnh của quý vị, nó phá đi cái giới của quý vị. Và sau đó quý vị mà mất giới thể thì cái giới tâm của quý vị nó cũng mất luôn. Nên trong cái phần tu thiền á, nếu mà quý vị thật sự muốn tu thiền phải tìm một cái vị thiền sư, những vị đó sẽ hướng dẫn quý vị để đi đến nơi. Đừng bao giờ, thầy này là thầy khuyên, đừng bao giờ đọc một vài trang sách rồi tự mình ngồi tu thiền. Thì thầy bảo đảm quý vị, nếu không có những bậc minh sư đã tu chứng đắc thiền mà hướng dẫn quý vị, trước sau gì quý vị cũng đi vào con đường ma. Là tại vì cái cảnh mà của cái thiền đó, nó thắng diệu vô cùng tận. Do đó quý vị không thể phân biệt được. Chỉ có những cái bậc đạo sư mà những vị đó đã tu qua, những vị đó đã trải qua những cái hoàn cảnh đó thì quý vị đó có thể biết. Do đó khi mà quý vị có những cái cảnh giới nào mà thắng diệu, quý vị có quyền trình lên với thầy mình: bạch sư phụ, hôm qua trong khi ngồi thiền con nhập định, con thấy được cõi trời bất động địa, con thấy được những cái cảnh thế giới này thế giới kia, thì lúc đó sư phụ của mình sẽ giảng cho mình nghe. Còn như quý vị không có thầy mà chỉ đọc vài trang sách rồi do cái công phu quý vị nó cũng đi đến cái chỗ mà được thanh tịnh, quý vị cũng thấy như vậy. Rồi khi mà quý vị thấy rồi đó thì tâm quý vị bắt buộc nó phải mê đắm, bởi vì cảnh giới thiền định nó rất là say mê. Quý vị có thể nói là quý vị thấy cảnh giới thiền định một lần rồi đó, thầy nói thật nha, nhiều khi bỏ tất cả để mà mình hy sinh tất cả để mình vào cảnh giới này lại lần thứ hai, quý vị cũng làm nữa. Có nghĩa là nó thắng diệu vô cùng tận, không thể nào mà dùng cái bút mực mà để tả thuyết hết. Do đó thầy không ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người, người ta từ khước cuộc đời sống ngũ dục, người ta lên núi non để người ta nhập định trong đó. Và tại vì người ta nhập định là nhập vào ở trong cái cảnh rất là thắng diệu thù thắng, một cái sự an lạc khinh an mà loài người này không có một cái hạnh phúc nào có thể so sánh bằng hết á. Thầy nói vậy ra để quý vị thấy á. A Di Đà Phật. Thì cái phần sách ấm này coi như là thầy đã giảng thông qua. Và bây giờ để thầy mời MC Chánh Minh cho thầy biết thời giờ. Nếu mà còn giờ thì thầy sẽ giảng thêm một chút về thọ ấm. Còn nếu mà không thời giờ thì thầy để cái phần thọ ấm vào cái tuần tới. Thầy mời MC Chánh Minh cho thầy biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, đã 9:05 PM rồi, thưa thầy. Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi của Thanh Tịnh đó, thầy xác định với quý vị, khi mà một cái người mà nhập được vào thiền định rồi mà người đó không có hiểu được cái cảnh giới thiền định là do cái bản tâm của mình nó phát khởi ra, thì người đó đắm sai thiền định vô cùng, nha, đắm sai vô cùng. Lúc đó quý vị nói thiệt nha, quý vị lấy là 10 trâu mà 10 ngựa, quý vị kéo cái người đó kêu ra khỏi thiền định, quý vị đã cũng không ra nữa. Tại vì cảnh giới thiền định nó siêu việt lắm, nó thắng diệu lắm, mà không có thể nào mà một người mà đã đi vào trong nhập định mà quý vị có thể lôi họ trở về cuộc đời được hết, khó lắm. Đó là thầy nói thật. Thành ra quý vị mà tu mà quý vị nhập được thiền rồi đó, thầy nói thật nha, quý vị sẽ bỏ tất cả thế giới này để quý vị tu thiền. Cái cảnh thiền là nó như vậy. Thành ra ở trong kinh gọi là thiền diệt thực, có nghĩa là dùng thiền để làm thức ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì quý vị sẽ cùng thầy ngồi thiền 15 phút, thì sau đó đến phần pháp đàm. Hôm nay thì cảnh giới này rất là hay, pháp đàm quý vị có quyền quý vị hỏi những cảnh giới này, để cho cái lưỡi nghi của quý vị sẽ được như là thầy trình bày rõ ràng, để quý vị tinh tấn mà tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ là 9:07 phút. Như vậy thì quý vị cùng thầy tu 15 phút, có nghĩa là 9:23 phút mình có thể xả thiền. Bây giờ là 9:08 phút rồi. Thầy mời quý vị cùng thầy nhập vào trong cái thiền quán để mà mình an hưởng cái pháp vị của cuộc pháp mà thầy giảng ngày hôm nay, nhất là thầy giảng về ở trong cái ngũ ấm, tức là trong cái tâm thể của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả đại chúng xả thiền để cùng thầy tham dự cái phần pháp đàm trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm tối nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy trả lời câu hỏi của cư sĩ Trân Hữu, thầy xin hồi hướng tất cả công đức của quý vị đã thiền 15 phút về cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy trả lời câu hỏi của Chân Hữu. Bởi vì trong cái hành thiền mà phá từng giai đoạn này, gọi là cái giai đoạn mà mình tu từ cái căn bản, từ thấp cho tới cao, có nghĩa là trong thiền tông gọi đây là một cái tiệm tu chứ không phải là đốn ngộ. Đó thì hành giả phải phá lần, bởi vì trong cái ngũ ấm của mình đó thì có là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Do đó tiệm tu mình phải phá sắc ấm trước, sắc ấm nó tiêu rồi mới phá tới cái thọ ấm tiêu rồi mới phá cái tưởng ấm tiêu rồi mới phá hành ấm, và sau cùng là phá thức ấm, để biến thức ấm nó trở thành là như lai tạng. Do đó một cái người hành giả mà khi tu thiền mà trong cái vấn đề là tiệm tu thì chắc chắn là một trong 10 cái cảnh giới này nó phải xuất hiện. Còn nếu mà quý vị tu thiền mà một trong những 10 cảnh giới này chưa xuất hiện, tất nhiên là cái sắc ấm quý vị chưa phá, quý vị còn nằm ở trong cái dòng ý tưởng có và không, chưa có ly được niệm của tưởng có và không. Bởi vì khi mà quý vị ly được niệm tưởng có và không thì tất nhiên là trong tâm quý vị nó không còn khởi vọng nữa. Mà nếu không còn khởi vọng nữa thì tất nhiên là nó đã phá được cái sắc ấm. Mà khi nào nó phá sắc ấm thì trong cái phần phá này nó sẽ có những cảnh giới tương đương với phá sắc ấm, mà trong cái 10 cái phần mà sắc ma này thầy đã đọc qua, chắc chắn quý vị sẽ vô một trong những cái 10 này, quý vị sẽ không đi ra ngoài được. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời quý vị nào khác có cái câu hỏi xin đặt ra để thầy sẽ cùng quý vị nghiên cứu và thầy sẽ trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đầu lãnh lễ cái công đức cùng chuyên đại hiện đang có mặt trong rung. Khi con thưa quý thầy, khi con mới vào thì rung đang thiền, con xin lỗi là không biết là rung đang thiền cho nên con đã phá. Vừa nghe qua thầy nói về tịnh và đốn tu, và cái bước thứ nhất là phá sắc ấm. Thật sự thì hiện tại con đang ở Việt Nam và con cũng đang thực hành thiền định. Sau khi nghe qua giảng qua một bài kinh của Hòa Thượng Văn Từ, con đã thực hành thiền định. Và con thấy rằng là khi mà vọng nó khởi, thật là khó cho con khi từ bỏ. Và con nghĩ rằng là nếu mà hiểu được sắc ấm là gì, nó như thế nào, thì con nghĩ rằng chắc chắn là trên con đường tu học của con nó sẽ đạt nhiều cái kết quả hơn. Để đầu đảnh lễ Đại sư Pháp Luân từ bi ban pháp từ cho con được ân chuyên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái câu hỏi của cái nickname tên danh, nhưng mà thầy nghĩ chắc đây là một cái vị tu sĩ, bởi vì cái lời nói rất là hiền từ và lời nói rất là khiêm cung của một cái người có tu. Nếu mà trường hợp nói về cái tiệm tu thì chắc chắn rằng A Di Đà Phật, thì chắc chắn rằng mình sẽ lần lần phá cái sắc ấm. Cái trường hợp này là phải bắt buộc thôi. Chỉ trừ khi nào mình đốn ngộ thì cái phương pháp này khác. Đốn ngộ có nghĩa là mình đi không có qua cái thứ bậc, có nghĩa là không đi từ cái zero lên tới 10, mà mình đi cái thứ bậc, mình nhảy bậc. Nhưng mà những bậc mà đốn ngộ là những bậc mà có pháp khí đại thừa. Khi mà nói bỏ, người ta bỏ được, nói không còn mang cái dục, ngũ dục của thế gian trong tâm, hãy buông rời hết thì người ta buông được. Còn bây giờ đối với chúng sinh bây giờ, mình nói buông thì buông không hết, buông được cái niệm này thì lại mất cái niệm kia. Do đó phải dùng cái thiền mà để mà đưa cái tâm mình đến cái giai đoạn là mình phá đi những cái vọng niệm trong tâm của mình. Đồng ý là vọng niệm trong tâm của mình nó giống như là một cái dòng suối chảy. Một người mà phá cái vọng niệm thì không có khác nào là một cái người mà đứng giữa cái cơn suối mà nó đang chảy ồ ạt. Nếu mà không khéo sẽ bị những cái dòng suối này nó cuốn trôi đi. Tuy nhiên nếu mình biết cái phương pháp, và đồng thời nếu mình có vị thầy ở kế bên, thì thầy nghĩ rằng những cái vị này là những vị thiện tri thức sẽ giúp đỡ mình để cho mình phá lần cái sắc ấm và phá lần cái thọ ấm, và sau cùng là mình phá được cái hành ấm để mình lên cái địa vị của tứ quả A La Hán. Và nếu mà bên đại thừa Bồ Tát, tất nhiên là mình đê lên được cái quả vị bát địa Bồ Tát. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý vị nào còn có hỏi gì đó đặt lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là như đang khát nước, gặp được nước, đang buồn ngủ gặp được chiếu manh. Đúng là con đang nằm ở tâm trạng này. Và con thật nhìn thấy mình rất là hữu duyên khi ngày hôm nay được nghe pháp từ Đại sư Pháp Vân. Nỗi vui mừng trong con hiện đang dâng trào hai tay run. Không ngờ cái điều nó rất dễ ở trước mắt mình mà mình chạy tìm ở đâu. Khó quá nhưng lại dễ quá. Một lần nữa đảnh lễ đại sư, nguyện cầu chư Phật gia hộ thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ chào thầy và các đạo hữu trong phòng. Con cũng bấy lâu nay con ngồi con nghe thầy cả nữa, con rất là được nghe thầy bấy lâu nay, 2 tháng 3 tháng nay, về kinh Thủ Lăng Nghiêm mà con cũng không có giác ngộ được hết. Nhưng mà cũng đây là lần đầu tiên con nghe, mà lần đầu tiên con nói chuyện trên cái Power Talk, từ ngày mà con dùng Power Talk 1 năm nay. Nếu con có nói điều gì không đúng, danh từ không đúng, xin thầy và các đạo hữu quan hỷ cho con. tại con nói tiếng Mỹ của con, tiếng Việt của con qua đây hồi 9-10 tuổi, thành ra con nói tiếng Việt của con nó không có thông suốt, thành ra xin thầy và các chị quan hỷ giùm cho con. Sau đây vô vừa con có một câu hỏi xin muốn hỏi thầy. Con khi lúc con từ ngày con nghe thầy giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, con mỗi ngày con ráng ngồi thiền từ 15 phút cho tới nửa tiếng. Nhưng mà có lúc mà con ngồi thiền thì con thấy thường ngày con đi làm và cũng bận, rồi khi lúc chiều con về con ngồi thiền thì con thấy giống như là có lúc con thấy ngồi có thức, có lúc rất là cái vọng tưởng của con nó rất nhiều, và con ráng con cũng giống như clear cái vọng tưởng của con, nhưng mà có lúc con cũng ngồi thiền con thấy nó rất, nó qua giống như rất là nhanh. Con ngồi có nửa tiếng mà con thấy giống như mới ngồi có 5 phút thôi. Dạ, con xin chỉ chia sẻ những gì con đã thấy trong 2-3 tháng nay con ngồi thiền. Cũng con rất là thấy cảm ơn thầy và các là hữu bỏ nhiều thời giờ quý báu mà lên trên PowerPoint cho giảng cho cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lành thay. Thật sự đó là một cái cái duyên rất lớn cho hai tâm, là cái người đã qua đây năm khoảng 9-10 tuổi mà bây giờ ráng lên PowerPoint để mà nghe thầy giảng cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm, và sau khi nghe và có cái sự liễu ngộ, do đó bắt đầu ngồi thiền. Thì đây là một cái kỳ tích rất là thầy rất là hoan hỷ khi thầy nghe những cái lời này. Trong khi mà ngồi thiền đó, và trong lúc đó mình nội quán xây về để mình thấy cái bản tâm của mình. Do đó nhiều khi đó, khi mà bình thường đó quý vị không thấy vọng tưởng mình nổi lên đâu, bởi vì nó nổi lên rồi quý vị đâu có bao giờ mà quý vị nội quán để thấy đâu. Nhưng mà lúc mình ngồi thiền là lúc mình bắt đầu mình ngó lại nó, do đó quý vị thấy cái vọng tưởng rất nhiều. Tuy nhiên quý vị nên nhớ rằng cái vọng tưởng là những cái giả cảnh, nó hiện ra rồi nó mất. Quý vị đừng có bao giờ dùng cái gì để mà đè nén nó hết. Quý vị cái việc ngó thấy nó, để cho nó từ từ nó đi ra. Hãy mình thấy nó, mình ngồi mà mình ngó lại trong tâm mình, mà mình đè, mình thấy rõ ràng vọng tưởng như vậy. Nhưng đừng bao giờ, thầy khuyên là đừng bao giờ dùng một cái tư tưởng nào để đè nén nó. Cứ thấy nó để cho nó đi qua. Và sau cùng đến một cái giai đoạn mà cái thân tâm của mình nó lọc hết những cái tư tưởng đó rồi, thì tự nhiên cái bản thể của mình, cái bản tâm mình nó trở về cái sự thanh tịnh. Và trường hợp hai tâm nói đó, nhiều khi mình ngồi trong vòng một tiếng hay là nửa tiếng mà mình thấy giống như là một cái hơi thở vừa mới hít vô, mới sửa soạn ngồi thiền thôi. Tất nhiên là cái bản tâm của mình bắt đầu định rồi. Khi mà mình nhập định, tất nhiên là không gian thời gian nó không còn tính đếm nữa. Có nhiều khi mình mới vừa vô, mình xếp chân lên, rồi mình mới vừa hít có 3 cái hơi thở à, mình mới bắt đầu mình nội quán. Mình thấy rõ ràng là mình mới hít có 3 hơi thở nội quán thôi, mà khi mà mình xả cái thiền thì mình thấy nó khoảng 6-7 tiếng. Đây là lúc mà cái tâm quý vị nó đã nhập định. Nó nhập định trong cái tâm vô phân biệt. Do đó quý vị không có còn bị cái thời gian và không gian chi phối nữa. A Di Đà Phật, thầy xin chúc mừng. Mới có lên 2 tháng mà đã tập thiền và được những cái sự mà thiền định, có cái sự định tâm như vậy. Thì tất nhiên là nếu mà thực hành một thời gian, 1 năm hoặc là 2 năm, thì cái công phu của hai tâm tiến triển rất là nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bà thầy, nói tiếp cái khúc mà thầy vừa mới nói xong. Khi mà con, thì khi con ngồi con cũng nằm trong trạng thái đó. Thời gian ngồi thiền của con thường thì khoảng 2 tiếng. Khi bắt đầu ngồi thiền, tức khi xả thiền, con không nghĩ là mình đã ngồi được thời gian dài như vậy. Và con nghi ngờ rằng là mình đang bị gọi là hôn trầm, thưa ông, có phải không thầy?
À, A Di Đà Phật, cái trạng thái hôn trầm và trạng thái tỉnh thức nó khác nhau nhiều lắm. Có nghĩa là cái trạng thái hôn trầm là mình hoàn toàn mình không biết gì hết, giống như là mình đã đi vào trong cái giấc ngủ. Còn cái trạng thái đây là mình vẫn có thể tỉnh táo, mình biết hết. Nhưng mà tại vì trong cái trạng thái này, cái tâm của mình nó đã ngưng động, cái tâm của mình nó không còn nổi lên cái niệm sinh diệt nữa. Do đó mình đã đi qua cái không gian và thời gian. Thành ra có những cái gì mà tu sĩ đó, khi mà họ nhập định 3-4 ngày đó, quý vị thấy đâu phải là cái 3-4 ngày là rất dễ đâu. Nhưng mà bởi vì cái tâm mà khi mà nó đã vào định rồi đó, thì không gian thời gian nó không còn lưu trú ở trong cái bản tâm nữa. Nhiều khi người ta mới vừa thấy đó, mới vừa thấy nó là hít hơi thở vô rồi người ta đếm hơi thở, mới đếm tới 10 là người ta đã bắt đầu nhập định rồi. Nhưng mà thầy cho quý vị biết rằng mặc dầu mình nhập định, nhưng mà trong cái thần trí của mình, trong cái tâm của mình, nó vẫn là tỉnh giác, chứ không phải là mê ngủ mà không biết gì hết. Quý vị phải rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng cái từ cái niệm của mình. Và khi xả thiền là mình thấy 3-4 tiếng đồng hồ thì nó đúng. Còn nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị hôn trầm mà ngủ gục, giống như là mình ngủ gục vậy, thì nó không phải. Cái đó là sự hôn trầm ngủ gục, nó khác. Còn cái sự mà tu là quý vị phải tỉnh táo trong bản tâm mình, mọi cái biến chuyển trong bản tâm mình đều biết hết. Đó gọi là cái nhập định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch thầy, nhân tiện đây xin thầy nói luôn cho con được biết là làm thế nào để mình biết là khi mình đã đạt cái cảnh giới sắc ấm như hồi nãy thầy vừa nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, cái sắc ấm này nó nói về cho cái bản tâm, tức nhiên là bản tâm của mình, nó ngoài cái thiện và ác, hay là nó ngoài cái có và không, thì nó không còn cái niệm nào để mà nó khởi nó hết. Do đó khi mình bắt đầu mình phá được cái sắc ấm là lúc đó cái tâm phân biệt của mình nó trở về trong cái trạng thái là vô phân biệt. Mà khi mà cái tâm mình nó đã ly niệm đó, có nghĩa là cái niệm không khởi đó, có nghĩa là mình đã đi vào ở trong cái chỗ mà phá sắc ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trả lời cho cư sĩ Danh Tâm. Ở trong đây quý vị nào còn có một cái sự thắc mắc nào nữa không? Ở trong đây Diệu Lạc, hôm nay con có khỏe không? Diệu Lạc là một cái người cư sĩ rất là thượng thành, có cái sự tinh tấn và cố gắng tu. Trong đây thầy thấy toàn là những cái vị mà có tâm tu học, có tâm Bồ Tát. Thầy lên đây cũng gần một năm rồi, và thầy cũng thấy những cái tên nickname rất là gần gũi với trong tâm rung. Để thầy nói là Chân Hữu nè, Hai Tâm thì cũng mấy tháng nay. Hôm nay lại có thêm cư sĩ Danh, rồi trai Lạng Hoàng cũng được nghe thầy thuyết pháp hai lần, và hồi chiều này đã đến chùa để mà thăm viếng thầy. Ở đây có Diệu Lạc thầy cũng đã biết, Mai Chi thì thầy chưa được biết, Thanh Tịnh thì đã đến gom thầy cũng lâu rồi, nhưng mà thầy chưa bao giờ thầy nghe được cái tiếng của Thanh Tịnh nha. Diệu Thiện thì thầy cũng biết rồi, Minh Tinh thì thầy không biết, còn cái gì mà Tao Nè đó thì thầy cũng mới vừa biết như vậy hôm nay. Nhưng mà thầy rất là thương. Cái tâm rất là tốt, tâm thông hai thầy cũng không biết, rồi tình đơn côi thầy cũng chưa biết. A Di Đà Phật. Nói tóm lại thì vấn đề mà tu học để đi đến cái sự giải thoát, nếu mà mình không có dùng cái thiền na, có nghĩa là về cái thiền đó để mình tu chỉ hoặc là tu quán, thì chắc chắn rằng mình sẽ không có phá được cái tham sân si. Mà hễ tham sân si nó còn vướng bận thì tất nhiên là ngũ dục thế gian mình vẫn còn phải gánh nặng trên đôi vai. Như vậy thì mình buông chưa xuống hết. Mà hễ mình buông chưa xuống hết thì thân mình không được nhẹ, nó không có bay được đi mười phương. Do đó quý vị mà muốn mà thân mình nó nhẹ thì quý vị phải buông cái tham sân si, và quý vị phải buông cái ngũ dục đang gánh ở hai bên vai, thì thân mình nó mới nhẹ để mà nó bay khắp mười phương thế giới. Một là mình cứu độ chúng sinh, trước hết là mình cứu độ cái bản thân của mình, sau nữa là mình dùng kinh nghiệm tu của mình để cứu độ mười phương các chúng sinh. Họ rất là đáng thương, họ đang chờ đợi quý vị để mà giúp cho họ những phương tiện để mà họ tu, để đến cái sự giải thoát cũng như chính quý vị đã được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, đệ tử của thầy thay áo, thành ra thầy không biết nha. A Di Đà Phật, thì hôm nay thầy lại biết tâm thông hai là chân phổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì chân phổ có câu hỏi gì không con?
Bạch thầy, con xin bày lễ thầy ạ. Con hôm nay cái máy nó bị chụp Phật hư mấy lần, con có cũng có ghi là con là tâm thông chính đẳng đại lễ thầy và các chào các đạo hữu, nhưng mà các thầy lúc mà thầy giảng đó thầy không có nghe thôi. Vừa rồi lúc mà thầy cho ngồi thiền đó, thì em nói là con cũng bị hư đó, là con cũng không có biết. Cho tới khi máy nó bị hư rồi đến lúc thầy nói là đồng hồ của con bên này là 11 giờ, tới 11 giờ 40 phút con mới thấy lâu quá. Con quay lại thì bây giờ con xả thêm thì con thấy là cũng quá lâu rồi. Tại vì máy nó bị chặt thôi, con xin lỗi thầy. Hôm nay con mới ở xa về, con cũng không có câu hỏi gì khác nữa, con chỉ nghe thầy giảng thôi. Và nghe thầy giảng cho các đạo hữu thì con cũng nghe được thôi. Kính bạch thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô tình cái máy hư mà chân khổ ngồi thêm được cũng nhiều phút nữa, như vậy thì cũng phải cảm ơn cái máy để giúp cho mình, nghĩa là đôi khi mình cũng cái máy cũng giúp cho mình ngồi thêm được cái phần nào thì hay phần đó, phải không chân phổ? A Di Đà Phật. Rồi quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì có thể là từ năm phẩm, thế nhưng là thần chú từ phẩm thứ nhất cho tới phẩm thứ năm. Nhưng mà cái thần chú đó, cái công lực đó, mà nó dài đó là để nó giúp cho tất cả quý vị tu để mà tụ tâm trong thần chú. Do đó bây giờ cái thần chú của chư Phật đưa ra thì năm phẩm, mà bây giờ mình chỉ lấy cái phút chót để mình làm cái thần chú cho nó đầy đủ. Như vậy thì mình thấy mình có giả dối trong đó không? Mình tu có giả dối hay không? Nha. Quý vị tự đặt câu hỏi và quý vị tự trả lời đi nha. Tại vì câu thần chú của Đức Phật là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, năm phẩm thần chú, sở dĩ mà Đức Phật nói dài là để cho quý vị tụ tâm trong đó, để mà phá đi những cái mà vọng tưởng mê lầm của mình, phá đi những cái dục tưởng của mình ở trong tâm. Mà bây giờ mình lại dùng cái mấy cái câu phía sau chót để mình tụng cho nó nhẹ nhàng, cho nó ít hơn, như vậy thì nó không có đủ công lực. Thầy nói thật với quý vị, nếu mà quý vị tu thần chú Thủ Lăng Nghiêm là thiên ma ngoại đạo rất là sợ. Bởi vì thiên ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cõi trời thứ 6 cõi dục đó, là cao nhất ở trong cái cõi dục đó. Không có thần chú nào thiên ma đã sợ hết, chỉ có sợ thần chú Thủ Lăng Nghiêm thôi. Do đó nếu quý vị tu thiền mà quý vị sợ rằng lạc vào trong ma chướng, thì thầy khuyên quý vị trước khi ngồi thiền nên tụng cái thần chú này 3 lần, rồi mình mới xếp bằng, mình bắt đầu đi vào thiền, thì chắc chắn là thiên ma ngoại đạo không bao giờ đến quấy phá quý vị được. Lý do là tại sao? Lý do là tại vì thần chú Thủ Lăng Nghiêm này, ngoài các chư quỷ thần gia hộ, còn có 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát gia hộ. Mà Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, những vị Bồ Tát này họ đã đạt được cái quả chánh đẳng chánh giác, nhưng vì họ thương xót chúng sinh thời mạt pháp này, cũng như chúng sinh vào những cái thời sau, họ không nhập Niết Bàn, họ chỉ là gia hộ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Những người nào mà trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì được những cái 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này gia hộ. Do đó có sự xuất hiện của Kim Cang Tạng Bồ Tát thì tất cả chư thiên ma ngoại đạo đều phải đứng cách xa các ngài đó khoảng 40 dặm. Do đó thì quý vị nào mà tu thiền, nếu mình không có thầy thì đây là một cái dịp mà để thầy khuyên quý vị nên cố gắng. Không thuộc lòng thần chú thì quý vị có thể mở thần chú ra, quý vị tụng 3 biến để trước khi quý vị ngồi thiền, thì tâm quý vị rất là vững và an, quý vị không còn sợ sệt, thì tâm quý vị nó nhập định rất là nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ hỏi thì cái bài giảng của Thủ Lăng Nghiêm cũng gần hết rồi. Mấy cái phần này thầy giảng lúc trước nhiều lắm rồi nha. Cũng do cái nạn mà A Nan bị cái ma đăng già đó, do đó Đức Phật mới tuyên dương thần chú này từ ở trong cái trí tuệ bát nhã của Đức Bổn Sư mà đưa cái thần chú này để giúp cho ngài A Nan thoát ra được cái chú của Phạm Dương mà do ma đăng già đã trì niệm để mà làm cho cái tâm của A Nan bị đảo điên xa vào trong cái dục cảnh. Và thần chú này nói từ trí huệ của Phật do Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để mà làm gỡ đi cái thần chú của Phạm Dương để mà cứu A Nan thoát khỏi cái dầm nữa là nữ sắc mô Phật. Thì nếu mà nói thần chú này ở từ đâu thì đó là từ trong cái trí tuệ siêu đẳng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mô Phật. A Di Đà Phật. Kinh của Phật thì chắc chắn là không có sự sai lạc, bởi vì Đức Phật nói là do trong cái lòng từ bi thương xót muôn loài chúng sinh, thành ra trong đây không có sự giả dối. Thành ra quý vị nói thầy sai thì đồng ý, chứ quý vị nói Đức Phật mà sai thì không có điều đó. Bởi vì ngài đã mang được cái danh xưng là chánh lý tri, là một cái sự hiểu biết vô cùng tận. Do đó quý vị nói rằng đại sư Trí Tạng sai thầy đồng ý, nhưng mà nói rằng Đức Phật sai thì không có thể nào có được hết. Đây là một cái sự từ bi vô cùng tận của Đức Phật mà ban bố cho tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thần chú là do cái bổn tâm mà nó phát sinh ra. Do đó khi mà một cái người hậu học sau này mà thí dụ có đọc cái kinh thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà do một cái âm ngữ nó có sai đi nữa, nhưng mà tại vì tâm của người đọc là cái tâm thành tín, cái tâm tin tưởng, do đó nó tạo nên cái thần chú này vẫn linh nghiệm giống như là cái bản chánh, không có gì sai khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, trước hết là xin hỏi Trân Hiếu, xem Trân Hiếu có nghe Thanh Tịnh nói không? Tại đang dùng cái micro mới nên không biết rằng là có nói có rung có nghe được không. Alo. Vân Thanh Tịnh xin kính đảnh lễ Đại sư Pháp Vân và xin kính chào các quý vị thiền tri thức ở trong room. Thì Thanh Tịnh thì vừa rồi vào trong room với mục đích là lắng nghe thầy giảng giải về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là một trong những bộ kinh mà Thanh Tịnh rất thích được nghe và tìm hiểu. Thì tuy rằng không có vào room thường xuyên vì đôi khi có những cái trở ngại riêng trong cái sinh hoạt riêng của cuộc sống, nhưng mà cũng ráng để mà nghe những lời thầy giảng và cũng đã có hiểu biết thêm. Nên vấn đề quan trọng là vấn đề là cái thực chứng trong cái pháp tu, và rất tiếc thì những cái điều đó thì Thanh Tịnh chưa có thể chia sẻ được, nói ra được, vì một là cũng chưa có nhiều cái thực chứng, thứ hai là trong cái thời gian qua thì cũng đang tìm hiểu thêm về cái pháp tu thiền trong cái vấn đề này. Mà một trong những cái điều quan trọng thì hôm trước có hỏi thầy thì về vấn đề mà tu pháp quán âm á, thì thầy nói là thầy đã giảng qua rồi, nhưng rất tiếc là chưa có duyên được nghe thầy giảng về cái đoạn này. Nhưng cái điều đó cũng không sao, mong rằng sẽ có một dịp nào đó sẽ được qua tình an thầy tại đất lý, vì Thanh Tịnh hiện giờ thì đang ở bên đất nước Canada. Vâng, vừa rồi thì thầy có nói là chưa được nghe Thanh Tịnh nói, thì xin mượn một vài giây phút để kính tình an thầy và xin kính chúc thầy lúc nào cũng phát thể an an và tất cả những điều, những cái công việc làm tập sự của thầy thì lúc nào cũng được tốt đẹp, và xin kính chúc các quý vị cũng lúc nào cũng chân tâm an lạc và sẽ tinh tấn tu hành trong cái công việc thiền định của mình, và kính chúc tao nè không sẽ là những thiện tri thức của tất cả những người mà bạn đang gặp. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lầm thay cái lời của Thanh Tịnh, một cái lời rất là khuyến khích và tinh tấn tất cả những vị đại chúng có mặt trong room để cố gắng mà tu tiến lên. Nếu mà chân hữu có thâu lại cái phần pháp quán âm của thầy đó, thì thầy cũng xin chân hữu quan hỷ để mà cho Thanh Tịnh được nghe lại cái phần này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cái nick mà tao nè đó thì thật sự không có ai lạ đâu. Đây là một cái vị thiện tri thức tha diệt đó nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ở trong đây có quý vị nào mà tu thiền còn một cái phần gì thắc mắc nữa hay không? Bởi vì cái phần tu thiền này là rất là quan trọng. Quý vị không thể đọc một vài cái trang sách rồi tự mình hành thiền. Ít lắm quý vị mà muốn tu thiền là phải có những cái vị mà thiền sư, người ta đã có một cái sự sở ngộ chứng đắc, thì những gì đó mới có thể giúp cho quý vị, giúp cái đèn pháp của quý vị nó có thể sáng suốt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây thầy thấy vị thiện rất là thính pháp, rất là chăm chỉ. Vị thiện có một câu hỏi nào hay không? Hay là Diệu Lạc cũng vậy, con có câu hỏi nào hay không? Cứ việc lên để mà trình bày cùng đại chúng và thầy. Đây là một cái trường học đạo mà mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái sự tu học của mình, cũng như là mình có thể chia sẻ những cái pháp thế gian mà mình đã gặp phải, những cái sự đau khổ hay là những cái sự mà vui sướng của thế gian. Bởi vì đây là một cái trường học đạo, do đó cái thế gian pháp và cái phần vô vi pháp mình cần phải được thông hiểu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, khi nãy thầy cũng đã trình bày rồi, sau này là tha diệt mà đây là một cái vị thiện tri thức, thì những câu hỏi này nó quá cái tầm hiểu, cái quá như là quá thường đối với một cái vị thiện tri thức khi tha diệt rồi nha. Đâu có đặt câu hỏi để làm gì nữa, bởi vì khi mà người đặt câu hỏi là thầy biết là người đó đã thông được cái câu hỏi hay là không thông được câu hỏi, và người không thông được câu hỏi thì thầy mới trả lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, như vậy thì đã tốt rồi. Bởi vì cái khởi niệm trong thiền tâm gọi là cái nhiếp niệm, gọi là nhiếp niệm vô minh nha. Mà bây giờ bên đại thừa đó, đại thừa thiền tâm đó, thì dùng cái nhiếp niệm vô minh để mà phá cái vô thủy nha, vô thủy vô minh. Do đó nếu mình không bỏ đi cái nhiếp niệm vô minh đó thì mình không phá được cái vô thủy vô minh. Do đó mình còn khởi niệm đó thì đó là một cái sự tốt rồi. Mình phải dùng cái khởi niệm đó để mình nhìn thẳng vào ở trong cái hầm sâu đen tối, hay là bên đại thừa gọi là thùng sơn mà đen tối đó nha, hoặc là đầu sào tâm trường đó. Cái chỗ này rất là khó qua. Những vị thiền sư cũng vậy, nhiều khi tham cái công án mà đến gần 10 năm hoặc 20-30 năm mới có thể đi đến cái chỗ liễu ngộ được. Mà bây giờ nếu mình để cho cái tâm của mình nó khô cạn đi, nó không còn một cái tư tưởng để mà nó chăm chú vào ở trong cái chỗ hầm sâu đen tối này, thì mình không phá vỡ nó. Do đó ở bên đại thừa thiền tâm người ta vẫn còn dùng cái nhất niệm vô minh để người ta dùng cái đây để mà phá được cái vô thủy vô chung. Mà hãy vô thủy vô chung phá rồi đó thì Phật tánh nó hiện tiền. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, như vậy tất nhiên là mình chưa có thâm nhập vào ở trong cái bản tâm của mình. Tất nhiên mình còn nằm ở trong cái địa vị đang tu, có nghĩa là còn cái sự vọng khởi. Do đó mình cứ việc tiếp tục nhìn như vậy, đến khi nào mà cái thời tiết nó đã đến, nó đầy đủ rồi, thì tự nhiên mình sẽ thâm nhập được vào ở trong cái pháp tu này. Chân Hữu rất là có thiện duyên về tu thiền, thành ra nói đến đây thì thầy biết rằng trước hay sau gì cố gắng đi, rồi thời tiết nó đầy đủ thì chân hữu sẽ thấy được cái mặt thật của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ở trong thiền tông nó có cái công án, mà thường thường công án là một cái thổi đầu. Mà ở đây thì cái câu hỏi của tao nè nó thuộc về thổi diễn, có nghĩa là cái câu hỏi nó đã có cái sự trả lời rồi. Quý vị thấy không? Có cái sự trả lời rồi, thành ra bây giờ hỏi thầy những câu hỏi mà đã thông rồi thì hỏi để làm gì, phải không? Ở đây thầy trả lời những câu hỏi mà quý vị không thông, chứ còn những câu hỏi mà của tao nè là những câu hỏi đã thông rồi. Cái công án mà nó đã trở thành cái thổi đầu, nó đã trở thành cái thổi dĩ rồi, như vậy thì thầy còn trả lời như thế nào nữa? Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin bạch thầy, lúc con ngồi thiền trong lúc từ 15 phút cho tới 30 phút, con những cái vọng tưởng mà nó phát ra thì con thấy con cảm thấy nhưng có lúc con không có chú ý về cái cách thở của con. Nhưng mà một khi cái vọng tưởng mà nó phát ra rồi và con chuyển lại, con sẽ chú ý lại cái phát thở của con, thì con thấy cái vọng tưởng của con nó dịu xuống và nó mất đi từ từ. Con nghe thầy nói cái về cái vọng tưởng lúc mà nó tới thì mình phải mình accept nó. Dạ, con không biết thầy có ý kiến gì hay là cho con thêm để cho con có thể biết thêm, để cho con khi lúc con thấy cái vọng tưởng con nên làm sao. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi rất là hay, bởi vì hai tâm là đang tu về cái số tức quán, tất nhiên là đếm theo cái hơi thở. Mà khi mình đếm theo hơi thở, tất nhiên là mình đếm theo trong cái chánh niệm. Mà khi mình buông cái chánh niệm, tất nhiên là vọng tưởng nó mới khởi lên. Đó là cái người tu về cái pháp mà qua số tức quán. Còn cái phương pháp thầy nói đó, cái người tu nhưng mà họ không phải tu bằng cái phương pháp là đếm số tức quán, mà họ chỉ nhìn vào trong cái bản tâm của họ để họ thấy được cái vọng tưởng khởi hay vọng tưởng không khởi. Thì cái người tu mà không có đếm số đó, có nghĩa là không có đếm cái chánh niệm giống như hai tâm đó, thì cứ để mặc cho vọng tưởng nó cứ trôi qua và mình đừng bao giờ đè nén nó hết. Còn giống như cái phương pháp tu của hai tâm đó, là tất nhiên là khi mà vọng tưởng nổi lên là tại chính mình đã buông cái chánh niệm, có nghĩa là mình đếm số trong cái hơi thở mình đã buông đó, do đó những cái vọng tưởng của khắp trần khác nó mới xâm nhập vào. Như vậy thì mình phải giữ cái niệm chánh niệm trong cái đếm hơi thở của mình, thì tự nhiên lâu ngày vài tháng cái vọng tưởng nó sẽ tiêu đi. A Di Đà Phật. Bởi vì cái phương pháp tu thì nó muôn ngàn cái phương pháp, chứ nó không phải là phương pháp nào cũng giống phương pháp nào. Do đó nhiều khi thầy trả lời một cái phương pháp này nhưng mà nó không có phù hợp với cái phương pháp kia. Phương pháp của hai tâm là phương pháp mà tu theo cái số tức quán và đếm theo cái hơi thở. Do đó khi mà vọng niệm nổi lên là do cái chánh niệm đếm hơi thở của mình đã bị buông trôi. Thì chánh niệm nó cái vọng tưởng mới nổi lên. Vì vậy mà khi mình bắt đầu mình trở về cái chánh niệm trong cái hơi thở thì cái vọng tưởng nó mất. Như vậy thì tu số tức quán thì phải ráng mà đếm hơi thở, kèm cái tâm mình vào ở trong cái đếm số của số tức quán. Rồi lâu dần vài năm vài tháng ha, thì tất nhiên là những cái vọng tưởng từ từ nó sẽ đi, nó sẽ gì từ từ nó dịu đi và sau cùng là nó sẽ tiêu diệt sạch hết. Mô Phật. Đó là một cái pháp tu rất là hay. Và những người mà tu về cái pháp môn số tức quán thì cái quả đạo họ đạt đến tận cùng là cái quả thanh tịnh của bậc A La Hán. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà mình ngồi thiền mà mình niệm Phật, tất nhiên là phước báo càng lớn nữa. Bởi vì khi mình niệm cái hồng danh của chư Phật là mình đã có một cái đại phước lớn rồi. Cái hồng danh mười phương chư Phật đâu phải là chúng sinh nào cũng có thể nghe được. Bằng chứng là quý vị thấy cái thế gian bây giờ gần 6 tỷ người, mà bao nhiêu người biết Đức Phật A Di Đà, bao nhiêu người biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy mình ngồi thiền, mình vừa niệm hồng danh chư Phật, tất nhiên là mình thiền tịnh xong tu rồi nha. Ngồi thiền là tất nhiên là để cái tâm ý của mình nó thân của mình nó được nằm ở trong cái vị thế là nó an lạc, và để cái tâm của mình nó cũng an lạc theo cái giới thể của tâm của thân của mình, và đồng thời mình lại giữ duy trì cái chánh niệm của Nam Mô A Di Đà Phật hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất nhiên là mình đã tu ở trong cái thiền định rồi, thiền định song tu rồi. Do đó cái công đức của thiền định song tu thì cái công đức đó như thế nào? Công đức đó nếu mình tu lâu và mình có sự sở chứng sở đắc thì mình sẽ làm thầy tổ của nhân và thiên. Và khi mà mình phát sinh về ở bên cái thế giới cực lạc á, thì chắc chắn là thượng phẩm thượng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay không phải là thầy không trả lời Tao Nè, nhưng mà thầy biết Tao Nè là một cái vị tu sĩ nha. thầy nói với quý vị cái điều đó. Đó. Thành ra những cái điều này thì tao nè đã biết rồi, chứ không phải không biết. À, nhưng mà thầy dòm qua cái hành trạng của lời nói của tao nè thì thầy biết đây là một cái vị thiện tri thức tu sĩ chứ không phải là bậc thường. Do đó có những câu hỏi mà thầy thấy rằng cái vị này đã thông rồi, chứ không phải là thầy không trả lời. Đối với chúng sinh thầy rất là bình đẳng, nhưng mà cái vị này là thiện tri thức, là một vị tu sĩ, lời nói đã thông rồi, thì bây giờ thầy trả lời để làm gì nữa, có phải là dư thừa hay không? Thầy dùng những cái lời nói của thầy để trả lời cho những vị mà đang muốn tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch thầy, khi ngồi thiền thì rõ ràng là mình trong cái thế ngồi, trong cái điều kiện ngồi hết sức là dễ. Nhưng khi xả thiền rồi, khi đi, khi đứng, khi nằm, vọng khởi, khi đó vọng nó khởi mạnh hơn sức định của mình. Và thầy, khi đó phải làm sao mà thường thì với con, ngoài cái giờ mà ngồi thiền thì vọng nó luôn luôn thắng. Bảo thầy từ đi bản pháp tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi chính vì vậy mà trong cái tu thiền, mình không thể tu trong một tiếng, hoặc là mình không thể tu trong vài ba tiếng buổi chiều hay là buổi sáng sớm, mà mình phải chú tâm tu trong cái tứ quay nghi, là tất nhiên là đi, đứng, nằm và ngồi. Do đó để mà mình giúp cho cái tâm mình nó tiêu trừ được cái nghiệp chướng vọng tưởng nó nhanh, thì ngoài cái vấn đề là mỗi đêm mình công phu 2 tiếng hay là buổi sáng trước khi mình đi làm, mình dậy sớm hơn 1-2 tiếng để mình ngồi thiền. Rồi khi mà mình bắt đầu mình đi, thì quý vị muốn cho tâm được an trụ mà cho nó thanh tịnh hơn nữa, thì quý vị bắt đầu niệm Phật. Cái chẳng quý vị đi, quý vị niệm theo cái bước chân quý vị. Cái chẳng đi, cái chẳng trái đi trước thì quý vị niệm Nam, cái đưa lên A Di Đà Phật. Quý vị đi như vậy đó, nó tập cho quý vị thành một cái thói quen. Do đó cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ thay thế, nó làm cho cái tư tưởng vọng tưởng quý vị nó không còn khởi lên được. Tại vì trong tâm người mình nó chỉ khởi được một tưởng thôi, mà khi quý vị đã dùng cái pháp niệm Phật rồi thì tất nhiên là vọng tưởng nó phải được nó không khởi được, nó sẽ bị được lắng động lại. Như vậy thì ngoài cái vấn đề tu thiền, mình còn khởi tâm mình tu theo cái phương pháp mà niệm Phật nữa. Do đó mình tu theo cái thiền tịnh song tu. Quý vị mau đi đến cái tam muội, có nghĩa là mau đi đến cái chánh định lắm. A Di Đà Phật, cái phương pháp đó là phương pháp hay nhất. Còn ngoài ra quý vị tu mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mà trong một ngày nó có 24 tiếng, thì bây giờ 2 tiếng đồng hồ dùng cái tam muội để mà phá đi cái vọng tưởng, quý vị phá không nổi. Do đó trong cái 4 cái tướng nói là đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị phải tu trong cái 4 tướng đó, dùng cái pháp môn niệm Phật để mà duyên khởi cho trong khi mà mình đi đứng ha, đi đứng hoặc là mình nằm, rồi dùng cái phương pháp ngồi là để khi nào mình định tĩnh và thiền định. Thì như vậy là trong tứ quan nghi của con người của mình nó đều có tu hết, thành ra nó rốt ráo vô cùng tận. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị tập tu như vậy, quý vị sẽ thấy rằng cái sự thanh tịnh trong cái tâm hồn của mình nó mau lắm. Rồi như vậy thì còn cái câu hỏi gì đặt lên thầy sẽ tùy duyên thầy trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Và thầy, khi đi đứng, khi đi mình niệm Phật, như vậy có phải là mình rớt vào vọng không? Bởi vì nó là ngôn ngữ. Kính thầy từ bi ban pháp từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái niệm Phật là một cái chánh niệm chứ nó không vọng, bởi vì nó từ cái chân tâm của Phật tánh hiện tiền. Còn cái vọng tưởng là nó do cái trần cảnh và nó duyên theo cảnh mà nó hiện ra. Do đó phân biệt rõ ràng thì niệm Phật đây là cái sự phát xuất từ trong cái tâm tính của mình, nó là một cái chánh niệm. Do đó quý vị niệm Phật là một cái sự chánh niệm chứ không phải là vọng tưởng. Còn vọng tưởng là do cái trần cảnh và do cái hoàn cảnh bên ngoài nó khiến cho tâm của quý vị nó mới vọng tưởng khởi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi chân hữu rất là hay. Bởi vì thầy dùng cái phương pháp mà đi đứng nằm ngồi, ngoài cái vấn đề mà tọa thiền đó, rồi trong cái vấn đề đi hoặc đứng hoặc là nằm. Mình dùng theo cái phương pháp niệm Phật là thầy muốn dùng cho những vị mà còn chấp vào trong cái hữu tướng để mà tu. Còn nếu mà quý vị thâm nhập được vào trong cái pháp Quán Âm là tất nhiên là quý vị đã nhập lưu vào ở trong cái bản tánh rồi, thì lúc đó thì quý vị đâu có còn một cái niệm nào để mà quý vị muốn tiêu diệt nữa đâu. Quý vị nên nhớ rằng khi mà tu theo pháp Quán Thế Âm mà quý vị nhập lưu được vào ở trong cái phần tu của Quán Thế Âm rồi, tất nhiên là quý vị đã thấy được cái bản lai diện mục của quý vị rồi. Mà hễ mà quý vị thấy được cái bản lai của diện mục của quý vị rồi thì quý vị đâu có cần phải dụng công nữa. Cái tâm thanh tịnh đã hiện tiền thì quý vị lấy cái gì dụng công, phải không? Do đó thầy mới nói rằng cái pháp tu nó rất là nhiều, và mình phải du duy trong cái vấn đề tu. Những người mà còn tu về hữu tướng tông là phải chỉ cho họ về cái phương pháp hữu tướng. Những người mà tu về vô duy tông thì phải chỉ cho họ về phương pháp vô duy tông. Mà thường thường là những chúng sinh mà không có từ cái hữu tướng thì không vô duy được. Do đó phải hữu tướng mới vào cái vô duy tông được. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nghĩ vậy mà tu pháp Quán Thế Âm là tất nhiên là họ đã đi vào cái cảnh giới rất là thắng diệu, là cao rồi. Có nghĩa là nhập lưu được rồi, nhập vào trong cái âm thanh tự tánh được rồi. Như vậy thì còn cái gì để quý vị dụng công nữa? Quý vị đã thấy được cái bản lai diện mục của mình thì đâu có cần phải dụng công nữa đâu, phải không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì phương pháp mà Sơn Hữu đang tu là cái phương pháp thắng diệu nhất, là tại vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, chính Đức Văn Thù Bồ Tát ngài đã đưa cái phương pháp Quán Âm là phương pháp thắng diệu, và nó giúp cho tất cả chúng sinh trong cái cõi Diêm Phù Đàn này đạt được cái sự giải thoát. Bởi vì khi mà mình đi vào trong cái pháp Quán Âm mà tu giống như chân hữu, tất nhiên là nó mau đi đến cái kết quả lắm. Còn những cái bậc mà còn một cái sự hữu tướng đó, còn sắc tướng đó, thì phải tu theo cái tịnh và tịnh độ và thiền thì nó mới có thể viên dung được. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe như vậy, về cái tam muội mà tu đó, quý vị chứng cái niệm Phật tam muội hay quý vị chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì nó cũng đồng cái pháp tính thôi. Tại vì danh thì khác, cái danh thì khác. Chẳng hạn mình nghe nói niệm Phật tam muội, rồi mình nghe nói Thủ Lăng Nghiêm tam muội, mình nghe hai cái tên nó lạ vậy. Nhưng mà thật sự khi mà quý vị chứng tam muội thì cũng là một thôi, không có gì là hai đâu. Bởi vì nó đồng một cái pháp tính trong cái Phật tánh của mình. Nếu mà tu như chân hữu đó là mình đã đi vào được trong cái phần mà vô duy tự tánh xúc ích rồi, đó là cái phương pháp nó đã hơi cao. Còn nếu mà những người mà chưa đi vào cái phần vô duy tự tánh trong cái bản tâm của mình đó, thì họ phải từ trong cái hữu tướng họ đi vào. Cho nên họ mất cái hữu tướng họ không có đi vào được, họ sẽ mau khởi cái niệm. Do đó thầy nói đây là thầy nói tùy theo cái căn cơ của chân hữu. Thì bây giờ giữ cái lập trường của mình tu Quán Âm giống như thầy đã giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm những cái tháng trước đây, giữ cái lập trường đó, đến một cái ngày nào đó nó đã đầy đủ nhân duyên thì tự nhiên mình chứng được, và hay là nói đúng hơn là tự nhiên mình đã thấy được cái bản mặt xưa nay của mình nó hiện tiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, hồi nãy Danh có hỏi về lúc xả thiền. Dạ, con thì con muốn hỏi tiếp theo, sau khi từ ngày con tập ngồi thiền, thì lúc mà con đi đứng nằm ngồi thì bất cứ ở đâu con cảm thấy giống như cái tâm mình nó lúc nào nó cũng muốn niệm Phật. Con không biết cái đó là một cái sự expectation của con thấy, tức là cái mỗi một người nào mà cũng thấy như nó trải qua như vậy. Dạ con xin thầy giải nghĩ dần dùm cho con và giúp dùm cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì trên cái đường tu tới 84.000 pháp môn tu được, và cái pháp môn của hai tâm đó, lúc mà mình ngồi thiền đó thì mình dùng cái pháp số tức quán. Nhưng mà trong khi mà đi đứng thì tâm nó muốn khởi niệm cái niệm Phật, thì đó là cái trạng thái tốt, đâu có gì đâu. Bởi vì niệm Phật thì mình được nhiều cái sự công đức, và đồng thời mình niệm Phật là mình dùng cái chánh niệm này để mình phá những cái vọng tưởng trong lúc mà mình trong cái thân mình đi đứng, nó rất là tốt. Như vậy là trong 24 tiếng mình đều tu đầy đủ hết. Và nếu mà tu giống như hai tâm nói đó, thì nghĩ rằng không bao lâu mình sẽ đạt được cái trí tuệ. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là đã đi đúng rồi, không có sai. Đó là cái câu mà các sư tổ thường nói, đó là thiền tịnh song tu là chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin kính lễ thầy, đảnh lễ thầy cùng quý tăng ni trong đây nếu mà có mặt, cùng xin kính chào các vị đạo hữu. A Di Đà Phật, thưa thầy, con vô trễ nên chưa có được cái cơ duyên nghe thầy giảng về pháp môn tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin thầy quan hỷ dạy cho con cách tu cũng như tất cả đạo hữu trong đây làm sao mà tu theo pháp môn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thầy nghĩ rằng hôm lúc thầy giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì có cư sĩ Chân Hữu đã có công đức để mà ghi lại tất cả những phần giảng của thầy. Do đó nếu mà cư sĩ Chân Hữu còn giữ những cái cuồng băng mà thầy đã giảng về pháp môn Quán Âm, thì thầy nghĩ rằng Amitabha có thể gọi với Chân Hữu, và Chân Hữu có thể gửi cái cuồng băng đó cho quý vị. Bởi vì thầy đã giảng cách đây cũng gần một tháng mấy về cái phương pháp đó. Phương pháp đó mà nếu mà nói rộng ra thì không thể trong vòng 5-10 phút mà nói được. Vì vậy nếu mà Chân Hữu còn giữ cuồng băng đó thì nên gửi cho những cái người cư sĩ mà đang cần tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân Hữu đã phát Bồ Đề Tâm để mà gửi cuồng băng về cái pháp tu Quan Âm cho quý vị. Như vậy thì quý vị có thể liên lạc với cư sĩ Chân Hữu để nhận được cái lời giảng của thầy. Và nếu mà quý vị nghe băng mà quý vị thấy chưa đầy đủ thì thầy sẽ chọn một ngày nào đó thầy sẽ lên cái phần pháp đàm xong, thầy giảng rộng về các phương pháp tu này để cho quý vị cùng được am tường và để tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý đại chúng muốn bữa nào thầy lên lại để mà thầy giảng, ngày mai thì chắc không được rồi, tại vì thường thường ở chùa thầy đó là chủ nhật thầy có những cái Phật sự rất phải làm. Do đó bây giờ vậy đi, bây giờ để cho thầy giảng hết cái phần của Ngũ Ấm Ma. Trong cái phần Ngũ Ấm Ma còn cái thầy đã giảng về cái phần sắc ấm rồi. Bây giờ còn thọ tưởng hành thức nữa. Như vậy là cần khoảng chừng 3 tuần nữa thì có thể hết cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì tuần chót thầy có thể mời quý vị đến nghe cái phần giảng về pháp Quán Âm. Và cái phần này thầy sẽ dành trong vòng 3 tiếng đồng hồ, thầy giảng cho quý vị tỏ tường cái phương pháp mà thâm nhập vào cái đường tu. Như vậy thì quý vị sẽ được nhiều cái lợi ích để mà tu trong pháp Quán Thế Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy lên trên bao thoát thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cũng đã mấy tháng nay rồi, nhưng mà quý vị lúc thì có, lúc thì không. Do đó thầy cũng có cái sự sơ sót là nhiều khi quý vị không có đến đó. Thì thôi, để thầy sẽ chọn một cái ngày nào thầy sẽ giảng lại cái phần pháp Quán Thế Âm, bởi vì cái phần đó rất là quan trọng trên cái cuốn sách Thủ Lăng Nghiêm. Mà thầy biết rằng những vị mà tu thiền rất là muốn nghe về cái phương pháp này. Thầy sẽ giảng hết cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy chọn một cái thứ bảy nào đó thầy sẽ dành 3 tiếng để thầy giảng lại cái phần này cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thì tất cả đại chúng trong room còn thắc mắc câu hỏi nào hay không? Nếu quý vị không còn thắc mắc thì thầy xin hồi hướng công đức này đến cho tất cả mười phương chúng sinh. Rồi nếu mà Chân Hữu có theo lời yêu cầu của Mai Chi thì mở cho quý vị nghe, mà nếu mà nghe rồi mà chưa được thông suốt thì thầy sẽ dành một cái ngày gần đây để mà giảng đầy đủ hơn cho quý vị được thông suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà quý vị không còn câu hỏi nào để mà đặt ra thì thầy xin quý vị trang nghiêm để mà hồi hướng phước báo này đến cho tất cả chúng sinh trong mười phương. Không biết quý vị có nghe rõ không, hay là thầy đã bị rớt ra khỏi room rồi. Xin quý vị thắt chặt để cho thầy biết điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy xin được gặp lại quý vị vào tuần sau, cũng thứ sáu và thứ bảy, để thầy giảng tiếp về cái các loài ma ở trong cái thọ ấm và ở trong cái tưởng ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy kính mời tất cả đại chúng cùng thầy chắp tay nghiêm trang để hồi hướng công đức này đến cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều được thọ hưởng pháp lành này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Phật pháp Thủ Lăng Nghiêm đến đây là viên mãn. Thầy kính chúc tất cả các đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ ngon, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành và đạt được sự giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.